mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh việc hướng tới tích hợp cung cấp 80% thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên cổng dịch vụ công quốc gia của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ điện tử là một khái niệm khá quen thuộc ở các quốc gia và khu vực có nền kinh tế phát triển. Chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chung cuối cùng là nâng cao năng lực hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, từ đó tăng tính công khai minh bạch đối với thông tin hoạt động dịch vụ chính phủ, tối ưu hóa chi phí và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất thỏa mãn được tất cả các đối tượng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh khái niệm về chính phủ điện tử và những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ điện tử là một thuật ngữ chung cho các dịch vụ dựa trên web từ các bộ cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương. Trong chính phủ điện tử, chính phủ sử dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là Internet để hỗ trợ các hoạt động của chính phủ, gắn kết công dân và cung cấp các dịch vụ của chính phủ. Sự tương tác có thể được thực hiện dưới dạng công dân truy cập thông tin, tiếp cận hồ sơ hoặc thanh toán và nhiều hoạt động khác thông qua World Wide Web. Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chính phủ điện tử. Theo Liên Hợp Quốc, chính phủ điện tử là khái niệm về các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ thông tin như là mạng diện rộng, Internet, các phương tiện di động để quan hệ với người dân, với doanh nghiệp và bản thân các cơ quan chính phủ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chính phủ điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Hay nói một cách khác, đây là quá trình tin học hóa các hoạt động của chính phủ. Chính phủ điện tử hiểu một cách đơn giản là 4.0, có khả năng họp không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt. Nhìn chung, chính phủ điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan chính phủ thông qua việc cung cấp dịch vụ công trên các nền tảng như website, ứng dụng, giúp cho các cơ quan chính phủ đổi mới phương thức giải quyết công việc theo hướng minh bạch hiệu quả hơn, cung cấp đầy đủ liên tục với chi phí thấp các dịch vụ công cho mọi tổ chức cá nhân doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin điện tử. Chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chung cuối cùng là nâng cao năng lực hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, từ đó tăng tính công khai minh bạch đối với thông tin hoạt động dịch vụ chính phủ, tối ưu hóa chi phí và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cụ thể, nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan chính quyền các cấp và chính phủ thông qua trao đổi văn bản điện tử, thu thập thông tin chính xác và kịp thời ra quyết định, giao ban điện tử, nâng cao mức độ thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để người dân dễ dàng truy cập, tiếp cận các dịch vụ công, giảm chi phí đáng kể cho bộ máy chính phủ, xây dựng chính phủ hiện đại, hiệu quả và minh bạch. Chính phủ điện tử tạo ra cách thức lãnh đạo mới thông qua những phương thức mới, đảm bảo và tăng cường quyền lợi cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và điều hành đất nước. Tại Việt Nam, trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm coi trọng triển khai xây dựng chính phủ điện tử, đặc biệt trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Việt Nam cũng đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Theo báo cáo Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2022, Việt Nam có vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và vị trí thứ 6 ở Đông Nam Á sau các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia. Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86. Đầu năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị số 01 về định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, trong đó nhấn mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia do ngành thông tin và truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép, vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới. Mục tiêu đến năm 2025, xếp hạng về chính phủ điện tử của Việt Nam vào top 50 thế giới. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 80%. Số lượng giao dịch qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt 860 triệu giao dịch. Tỷ lệ cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước đạt 100%. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết về tăng cường thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Theo đó, trong năm 2023 này, mục tiêu đặt ra là 80% thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, mục đích của chương trình hành động thực hiện nghị quyết về tăng cường thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm khắc phục cho được những tồn tại hạn chế, phát huy vai trò tích cực, chủ động trong triển khai đề án 06, tiếp tục tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết số 362, xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Văn bản nêu rõ, trong năm 2023, 100% bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch triển khai đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo. Duy trì giao ban tổ công tác tối thiểu một lần một tháng để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án 06. Trong năm 2023, không yêu cầu người dân và xuất trình nộp sổ hộ khẩu theo quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn luật cư trú. 50% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp. 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được phổ biến quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện đề án 06 được nêu tại nghị quyết này, kịp thời phổ biến chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo tổ công tác của chính phủ triển khai đề án 06 để thống nhất trong triển khai thực hiện. 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được đào tạo tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường số, kỹ năng sử dụng phần mềm nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp vị trí công tác, phấn đấu 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được số hóa theo quy định. Cùng với đó, không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu theo quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn luật cư trú. 50% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp. Phấn đấu 100% người tham gia có số định danh cá nhân, căn cước công dân được thu thập cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mở rộng giao dịch với các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. 80% bộ phận một cửa các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNEID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2024-2025, tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong năm 2023 và hướng đến đạt được các mục tiêu 100% bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNEID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính của ngành đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp. tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Tiếp tục nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ, ra quyết định cho các cấp lãnh đạo. Trong giai đoạn 2025-2030, tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2024-2025 và hướng đến đạt được các mục tiêu sau. Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của ngành, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng dịch vụ số, duy trì mở rộng hạ tầng thông tin, các phần mềm, ứng dụng dữ liệu liên quan đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, hoàn thiện mở rộng các công cụ phân tích dữ liệu đa chiều, trực quan hóa, tổng hợp, thống kê, báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành, hỗ trợ, ra quyết định hoặc đề xuất thay đổi chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, dữ liệu về bảo hiểm xã hội trong quản lý, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức cá nhân. Tiếp tục tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực số, tập trung đào tạo lực lượng hiện tại, tuyển dụng mới khi cần thiết, chuyên gia chuyên sâu về phân tích, khai phá dữ liệu sử dụng các công nghệ Big Data, AI. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.